Xin chào tất cả anh em. Trước khi anh em nghe chuyện thì xin tâm sự mỏng một chút, đó là hôm nay Tuấn Anh đang ngoài Hà Nội. Thế thì ra đi Hà Nội thì có một chút công việc ở đây. Cái nhất, cái thứ hai là đang ra không quen thời tiết, hơi lạnh, đang bị cảm. Nên là một số ngày tới thì có thể là chuyện sẽ không đều hoặc là sẽ ít tập hơn. Thì mong tất cả anh em hãy thông cảm, ủng hộ bằng cách là chờ đợi. Để Tuấn Anh hứa là khi nào mà Tuấn Anh khỏe hơn thì Tuấn Anh sẽ tiếp tục đọc truyện để phục vụ anh em. Và cái tập tiếp theo anh em chuẩn bị nghe này thì cái giọng Tuấn Anh nó hơi khàn, thì mong tất cả anh em thông cảm. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của tất cả anh em.
Lúc bấy giờ, thi thể Mông Đặc La yên lặng nằm trên mặt đất. Khu vực hoang dã vừa xảy ra chiến đấu đã khôi phục lại yên tĩnh vốn có, chỉ còn gió lạnh không ngừng gào thét xung quanh. Lầm Lôi nhặt lấy huy chương trên mặt đất, mặt tràn đầy sự vui vẻ. Đánh trận này, chúng ta đã có được huy chương thứ hai rồi. Trong mắt của Lầm Lôi chỉ có duy nhất chiếc huy chương này có giá trị, có như phòng ngự chủ thần khí của Mông Đặc La. Hắn cũng chỉ đảo mắt qua, dù sao cuối cùng nó cũng bị chủ thần thu hồi lại. Bối Bối bây giờ đi tới, hưng phấn mà nói, lão đại, là cái thứ hai đấy. Chiếc của đứa con gái tóc xanh lúc trước đã đưa cho Lôi Tử Tình, vậy cái này thuộc về chúng ta. Như thế chúng ta đã có 4 chiếc thống lĩnh huy chương rồi. Đúng, đúng là như vậy, 4 chiếc đấy. Phụ thân ta, già lỗ lão đại, Kiều Trì, còn có ca ca của Địch Lị Á. Vậy là đủ rồi. Lầm Lôi thở phào một hơi. Bối Bối cũng vui vẻ cười theo. Lão đại, người nói Đức Lâm già già có thể sống lại không? Bối Bối đột nhiên hỏi. Lầm Lôi ngẩn cả người ra. Đức Lâm già già sao? Trong nháy mắt, trong đầu Lầm Lôi hiện ra những kỷ niệm thời thơ ấu từ hơn 2000 năm trước. Khi đó, hắn từ một đứa trẻ bình thường dưới sự chỉ dạy của Đức Lâm già già không ngừng phát triển đến như ngày hôm nay. Trong cuộc đời của Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cùng với Bối Bối đều chiếm vị trí hết sức quan trọng. Đừng nói là qua ngàn năm, vạn năm, mà cho dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa, thì Lâm Lôi vẫn không thể nào quên được Đức Lâm già già. Cái chết của ông là một vết thương vĩnh viễn ở sâu trong lòng của hắn. Đức Lâm già già đã bị hồn phi phách tán từ lâu rồi. Lâm Lôi thở dài. Hồn phi phách tán thì không thể sống lại sao? Trong giọng nói của Bối Bối có chút không cảm lòng. Linh hồn không tan nát mới thành vong linh được đây. Lầm Lôi lắc đầu nói, Bối Bối, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta đi tìm bọn Lôi Tư Tình thôi. Đức Lâm Gia Gia đã chết. Cứ mỗi lần vết thương này trong lòng Lâm Lôi bị khơi ra, hắn đều cảm thấy cực kỳ thống khổ. Được rồi. Bối Bối không nói gì thêm, lập tức cùng Lâm Lôi nhằm hướng đang phát ra bà động mãnh liệt của chủ thần lực bày tới. Trên một miền núi hoang dã, Lôi Hồng cùng với Hạ Tử Uy vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Lôi Hồng đã biến thân thành người khổng lồ cao chừng 10 thước, toàn thân cứng như sắt thép, chính là vương giả trong đại địa cự nhân nhất tộc. Đôi mắt cương nghị sắc bén của Lâm Lôi, Lôi Hồng dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé trước mắt. Đôi chân mạnh mẽ liên tục xuất chiêu, hoặc là đạp, hoặc là đá, động tác cực kỳ đơn giản. Nhưng mỗi lần xuất ra đều khiến không gian chấn động, xuất hiện những vết nứt nhỏ. Mặt đất bên dưới cũng không ngừng cuộn lên, hạ xuống, phụ trợ cho hắn. Vút, vút. Hạ Tử Uy giống như đang nhảy múa, thân hình không ngừng chớp động. Cả tỏ sắc này công kích mạnh mẽ quá. Đặc biệt sau khi biến thân thì tốc độ của hắn cũng vượt qua ta. Hạ Tư Uy đang rất lo lắng, quầng sáng trên ngoài thân không ngừng chuyển động, giống như một cái thắt lưng, khiến phòng ngự của hắn cực kỳ kiên cố. Nếu có một cơ hội, nhất định phải thành công. Đột nhiên, sáu đạo ánh sáng giống như dải lụa nhằm vào ngực của Lôi Hồng bắn tới. Lập tức Lôi Hồng dùng bàn tay to lớn của mình đánh ra một chưởng. Trong sáu dải lụa trắng, đột ngột có năm dải quấn vào cánh tay phải của Lôi Hồng. Dải còn lại vốn đang nhu hòa, mềm mại, chợt biến thành cứng rắn, sắc bén như một mũi kiếm đâm vào ngực của Lôi Hồng. Hớm một tiếng, Lôi Hồng đột ngột hét lên một tiếng. Âm thanh kinh khủng làm không gian xung quanh chấn động, tới mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được gợn sóng. Chỉ thấy trên thân thể và quyền đầu của hắn bỗng bao phủ một lớp ma văn màu vàng, phát ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời, song trường của Lôi Hồng cũng vặn vẹo mãnh liệt, làm những dải sáng quấn quanh cánh tay tàn nát. Sắc mặt của Hạ Tử Uy đại biến. Sao lại thế này? Bùng một tiếng, dải sáng màu trắng đánh vào ngực của Lôi Hồng, chỉ xâm nhập vào một chút rồi bị hãm lại ngay, không thể tiến sâu lên nữa. Lôi Hồng tức giận gầm lên, song trường thình đình hợp lại đánh về phía Hạ Tử Uy. Hạ Tử Uy khiếp sợ lùi lại, tưởng rằng thoát được khỏi phạm vi công kích, thì đột nhiên từ thủ trưởng của Lôi Hồng bỗng bắn ra một cột sáng màu trắng. Trên mặt cột sáng màu trắng đều lưu chuyển quang mang màu vàng rực, tốc độ vượt xa của Hạ Tử Uy. Không! Từ thân thể Hạ Tử Uy điên cuồng phát ra từng dải sáng, hình thành một vòng phòng ngự kiên cố. Ầm một tiếng, hai cột ánh sáng ẩn chứa năng lượng khủng khiếp trực tiếp đánh vào thân thể của Hạ Tử Uy. Vòng sáng bảo vệ hắn lúc này giống như tờ giấy mỏng, dễ dàng bị đánh nát ra. Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự hoảng sợ, một tiếng động kinh khủng vang lên, thân thể Hạ Tư Uy đã tan thành từng mảnh nhỏ. Thân thể của Lôi Hồng lúc này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Tiếng hô hấp từ trong lồng ngực của Lôi Hồng phát ra cực kỳ nặng nề, sắc mặt của y cũng trở nên trắng bệch và yếu ớt. Tuyệt chiêu vừa rồi, nếu không phải thời khắc khẩn cấp thì hắn sẽ không thi triển ra. Một khi thi triển sẽ hao tổn năng lượng cực lớn, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục lại được. Không ngờ Hạ Tử Uy lại khó xử như vậy. Lôi Hồng một lúc sau mới hít thở bình thường trở lại. May mà lấy được một thống lĩnh huy chương rồi. Hắn ta cúi xuống nhặt lấy chiếc huy chương rơi trên mặt đất. Còn hai giới chỉ hắn không thèm để ý tới. Hắn biết một chiếc là không gian giới chỉ, chiếc kia là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Hai đạo khí tức cực nhanh đang phía tới gần. Hả? Lôi Hồng quay đầu lại. Nhất thời người vừa đến là Lâm Lôi. Bối Bối liền thở phào một hơi. Lôi Hồng đã giết được Hạ Tử Uy sao? Lâm Lôi nhìn thấy quang cảnh hoang tàn trên mặt đất, không khỏi cười mà nói. Cũng phải mất một phen cố gắng mới làm được đấy. Trên khuôn mặt của Lôi Hồng khó khăn nở ra nụ cười. Gã Hạ Tử Uy tu luyện thủy hệ nên phòng ngự vô cùng mạnh. Với công kích của ta mà phải dùng đến cấm chiêu mới hạ được hắn. Phải rồi, các người có giết được Mông Đặc La không? Trong ánh mắt của Lôi Hồng có một chút mong chờ. Lục rừng cái chết của hảo huynh đệ của hắn chính là vì Mông Đặc La. Đã giết chết hắn rồi. Lâm Lôi xòe tay ra. Đây là thống lĩnh huy chương của hắn. Tốt, tốt lắm. Lôi Hồng tràn ngập sự vui mừng. Đúng lúc ấy, một đạo khí tức khác đang rất nhanh bay đến. Ba người Lâm Lôi quay đầu lại. Người đến đúng là Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh chăm chú nhìn vào tay của Lâm Lôi, khoác miệng cười mà nói. Gã hỗn đản Mông Đặc La rút cuộc cũng đã chết. Cho đáng đời cái tên giả hỏa khốn kiếp ấy. Ta xem hắn từ nay về sau còn dám hung hăng cản quấy nữa không. Lôi Hồng, người cũng vừa giết Hạ Tử Uy hay sao? Ừ, đúng vậy đấy. Lôi Hồng cũng đưa ra một chiếc thống lĩnh huy chương. Lôi Tư Tinh, còn ngươi thì sao? Bối Bối cười cười. Lâm Lôi cũng chỉ mỉm cười nhìn Lôi Tư Tinh. Lúc này Lâm Lôi tâm tình của cả đám đều rất tốt. Ta ư? Lôi Tư Tinh cười xấu hổ. Phải hổ thẹn rồi, mặc dù tốc độ của ta cản được hắn, nhưng gã ổ mạn này quả thực rất khó chơi. Mọi công kích của ta hắn đều đỡ được cả. Sau đó chúng ta lại đại chiến một hồi trên mặt đất. Tên khốn kia lợi dụng cơ hội liền trốn sâu vào trong lòng đất. Nơi ấy lại xuất hiện cả khe nứt không gian, quả thực vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng ta đành phải buông thả cho hắn. Chiến đấu sâu trong lòng đất quả thực vô cùng nguy hiểm. Ổ mạn bị người bức bách như vậy cũng rất thảm rồi đấy. Lâm Lôi cũng biết, nếu không phải vì chẳng còn cách nào khác thì Ô Mạn hắn không đời nào chịu như vậy. Ô Mạn mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng bị hãm vào trong tử tinh không gian. Liền bị rơi xuống hạ phong. Đối với đòn công kích bằng chủ thần khí của lôi tử tinh, hắn cũng chỉ miễn cưỡng chống được vài chiêu. Nhưng nếu như để kéo dài, một khi sơ suất thì sẽ xong đời. Lựa chọn trốn vào lòng đất, hắn coi như vào chỗ chết để tìm đường sống. Quan trọng nhất là chúng ta đã giết được Mông Đặc La. Cho dù thế nào thì lần này chúng ta vẫn đại thắng rồi. Lôi tử tinh cười lớn. Trận này tổng cộng lấy được 3 thống lĩnh huy chương. Lầm Lôi lần trước đã phân cho người một chiếc. Vậy lần này ta 2 người một nhá. Không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến gì. Lầm Lôi cười. Có thêm một chiếc đã là vô cùng đủ rồi. Có điều chiếc thống lĩnh huy chương lần sau tới phiền chúng ta đây. Bối bối cười. Đương nhiên rồi. Lôi tử tinh mặt mày hớn hở. Tổ hợp 4 người chúng ta chính là sở hướng vô địch. À, đương nhiên không tính gặp phải đại viên mãn thượng vị thần. Bọn Lâm Lôi vừa nghĩ tới bái ách cũng đã phát run. Đại viên mãn quả thực vô cùng mạnh, không tưởng tượng nổi. Lúc bây giờ, tại Quang Minh Thần vị diện, trên áo uy đảo ở sâu trong thần ngục hải. Áo uy đảo chính là tổ ốc của đệ nhất gia tộc trong vô số vị diện, áo cổ tư tháp gia tộc. Gia tộc này cực kỳ cường thịnh, bởi vì Quang Minh chúa tể vốn thuộc chủng tộc bình thường, cho nên năng lực sinh sản rất mạnh, mà các thế hệ sau cũng như thế. Vì vậy nhân số của áo cổ tư tháp gia tộc vượt rất xa tứ thần thú gia tộc, chỉ tính tinh anh của gia tộc đã tới gần 100 vạn. Nhân khẩu thực sự của gia tộc đạt đến con số hàng ức, trải rộng ra mà sinh sống ở xung quanh 81 đảo xung quanh áo ủy đảo. Tuy nhiên nhân khẩu đông đúc không có nghĩa là người tài cũng nhiều theo. Có điều trong cả ức người như vậy, tất nhiên sẽ xuất hiện một vài người kiệt xuất. Hầu hết các thành viên trong gia tộc đều mơ ước có một ngày được tiến vào áo ủy đảo, nơi đại diện cho sự uy nghiêm và quyền lực. Rì rào, sóng biển mơn man bên bờ cát trắng phau. Trên áo ủy đảo, các thành viên tinh anh trong tộc đều cư trú ở đó. Phần lớn đều có một cỗ ngạo khí trên người. Thân là tinh anh của đệ nhất gia tộc, tự nhiên cảm thấy kiêu hãnh. Có điều khi bọn họ nhìn về tòa thần điện sừng sững, cao hẳn vạn thước, xây bằng đá trắng ở trung tâm đảo, trong mắt đều lóe lên sự hâm mộ. Trong áo cổ tư tháp thần điện, một người đang bước nhanh trên hành lang, thị vệ đứng hai bên lập tức khom người chào. Điện hạ, chào điện hạ. Điện hạ gặp chuyện gì mà sắc mặt khó nhìn như vậy nhỉ? Hai sứ giả đợi người này đi qua liền bắt đầu bàn tán. Khi tới trước đại môn màu tím cổ kính cao chừng 10 thước, các được gọi là điện hạ dừng lại, trầm thấp mà nói. Các người vào trong thông báo một tiếng, ta muốn gặp tộc trưởng. Vâng, thưa điện hạ, xin ngài đợi chờ một lát. Trong hai gã thị vệ áo tím đứng ở trước cửa, một gã thoáng khom người chào rồi nhanh chóng tiến vào trong. Không ngờ gặp chuyện như vậy. Lôi Tử Tinh, gã tiểu tử thanh long nhất tộc, lại còn tiểu tử vệ thần thử. Người được gọi là điện hạ này chính là Mông Đặc La. Có điều lúc này hắn đã mất đi thần phần thần mạnh nhất, sau này không còn cơ hội trở thành người mạnh nhất trong áo cổ tư tháp gia tộc nữa. Đương nhiên trong gia tộc tin tức này vẫn chưa ai biết. Chỉ một lát sau, gã thị vệ đã trở ra cùng kính mà nói, điện hạ mời vào, tộc trưởng chờ người bên trong. Mông Đặc La trực tiếp tiến vào trong, đây là nơi tộc trưởng sinh sống, có phòng ăn, phòng tiếp khách và mật thất để mà tu luyện. Mông Đặc La vừa liếc mắt đã thấy một người mặc áo dài trắng đứng ở phía trên. Thấy người này, Mông Đặc La dù cực kỳ kiêu ngạo cũng cúi thấp đầu xuống. Tộc trưởng, thần phần thần mạnh nhất của ta đã chết rồi. Cái gì? Bao người mặc áo bảo trắng giật mình quay đầu lại. Hắn có một đôi mắt sắc như lưỡi kiếm, ẩn dưới hàng lông mày. Ở mi tâm còn được gắn một viên tinh hồng. Người này chính là tộc trưởng của áo cổ tư tháp gia tộc, cũng là người thành công nhất trong số 182 người con của Quang Minh Chúa Tể. Thực lực rất mạnh. Mặc dù Quang Minh Chúa Tể không thể trực tiếp ban chủ thần khí cho hắn, nhưng đã để cho các chủ thần sứ giả hợp lực giúp đỡ hắn. Rốt cuộc, vị tộc trưởng này cũng có được đủ 3 kiện chủ thần khí. Hơn nữa, lực lượng của bản thân hắn cũng rất mạnh. Cho dù là đại viên mãn thượng vị thần cũng chỉ có cách ép hắn vào không gian loạn lưu, chứ vô phương giết chết hắn. Cho dù như vậy thì Quang Minh Chúa Tể vẫn có năng lực cứu được hắn từ không gian loạn lưu. Sao lại như vậy chứ? Áo cổ tư tháp tộc trưởng trầm giọng mà hỏi. Viên tinh hồng trên trán hắn dường như lớn ra một chút. Mông Đặc La cúi đầu, trong ngữ khí ẩn chứa sự bất cam. Tộc trưởng là Lôi Tử Tinh làm đấy. Ta vốn không sợ hắn, nhưng ai ngờ bên cạnh hắn còn có thêm một tên thiếu niên. Tên này lại là Phệ Thần Thử. Phệ Thần Thử ư? Áo cổ tư tháp tộc trưởng lập tức hiểu ra, rất khó để có thể giết được một đứa cháu họ này của hắn, chỉ có phải thần thử là dễ dàng làm được thôi. Tộc trưởng, hãy giết ta là một gã thanh niên của Thanh Long nhất tộc với tên phệ thần thử kia, bọn chúng đang ở cùng một chỗ với Lôi Tử Tinh. Mông Đặc La đau khổ mà nói. Lôi Tử Tinh sao? Tộc trưởng lắc đầu, đó là đứa con duy nhất của Tử Kình chủ thần, chuyện giết hắn ta tuyệt đối không đồng ý. Bây giờ áo cổ tư tháp tộc trưởng rất quả quyết, hắn hiểu được cho dù cha mình là Quang Minh chúa tể cũng sẽ không dễ dàng đi đối phó với Tử Kình chủ thần. Đúng như vậy, mặc dù Quang Minh chúa tể có đủ thực lực đối phó với Tử Kình chủ thần, nhưng Tử Kình chủ thần là một trong bảy đại hủy diệt chủ thần, mà người mạnh nhất trong bọn họ, hủy diệt chúa tể thực lực lại xếp trên Quang Minh chúa tể. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là Quang Minh chúa tể không thể vì một đứa cháu mà đi đối phó với một chủ thần. Tộc trưởng, sau này ta chắc là khó đạt được thực lực như trước. Ta biết người khó xử, nhưng ta hy vọng người xem xét đến công lao của ta. Bao năm qua vì gia tộc mà cống hiến, nhất định phải giúp ta báo thù. Mông Đặc La trong lòng tràn ngập sự bất cam, thấp giọng nói tiếp. Ta cũng không nghĩ tới việc giết Lôi Tử Tinh. Ta chỉ hy vọng tộc trưởng giết chết tiểu tử Thanh Long nhất tộc cũng đến vội thần thử kia. Mông Đặc La rất cảm hận Lầm Lôi. Nếu không có Lầm Lôi cầm chân hắn, hẳn là hắn có thể bỏ chạy. Dù sao bối bối cũng không có năng lực kiểm chế hắn. Áo cổ tư tháp tộc trưởng trở nên trầm mặc. Gia tộc Mông La Đặc thấy vậy liền nói. Tộc trưởng, lần này gia tộc chúng ta tổn thất vô cùng lớn. Lục Y, Hạ Tư Uy, bọn họ đều đã chết. Thực ra nếu chỉ một mình ta chết thì cũng không cần oán hận làm gì. Nhưng tổn thất bốn cao thủ như vậy, chả lẽ áo cổ tư tháp gia tộc chúng ta một chút phản ứng cũng không có sao? Như vậy còn gì là thể diện của gia tộc ta chứ? Nếu chúng ta không làm gì, phòng chừng không ít người sẽ ở phía sau lén lút cười nhạo chúng ta đấy. Áo cổ tư tháp tộc trưởng nhướng mày, hiển nhiên đã bị lời này làm cho động mi tâm. Lúc bây giờ, áo cổ tư tháp tộc trưởng mày cầu lại, đứng phía ngoài ban công, nhìn về phía thần ngục hải, xa xa, dáng vẻ trở nên trầm mặc. Tộc trưởng, Mông Đặc La thấy tộc trưởng không đáp lời, biết là hắn đang suy tư nên không thúc giục. Tiếp như đáy lòng có chút lo lắng. Với tình hình của tộc trưởng thì rất có thể ông ta sẽ không để ý đến chuyện này. Nếu thực sự như vậy, ai là người có thể tới giết hai người bọn phệ thần tử này đây? Không được, nhất định phải tìm cách đưa bọn chúng vào chỗ chết mới được. Mông Đặc La không ngừng suy tính. Hắn mặc dù tại gia tộc có địa vị không thấp, nhưng nếu so với đại viên mãn cường giả lại không đáng là gì. Chém giết trên chiến trường vị diện, một khi năng lực truy giết các thông lĩnh cường giả khác, thực lực phải rất mạnh. Nếu như nói 10 phần nắm chắc giết được những người như vậy, chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mà thôi. Đại viên mãn, mặc dù tổng cộng có mấy chục vị, nhưng đại phân tán tại các vị diện, có những người ẩn danh tại vật chất vị diện.
Có những người chọn một địa phương để mà ẩn cư, không muốn đi ra ngoài. Muốn mời họ ra mặt không phải là chuyện dễ dàng gì. Không phải là ai cũng giống như tinh linh cường giả áo tạp lạ ủy nhĩ, có được món nợ ân tình của đại viên mãn cường giả. Đừng nói Mông Đặc La hắn, mà ngay cả vị tộc trưởng kia cũng không nắm chắc 10 phần có thể mời được một đại viên mãn hay không. Đem thực lực của mấy người trong đội ngũ Lôi Tử Tinh biểu tả cho ta nghe. Áo cổ tư tháp tộc trưởng ánh mắt vẫn nhìn về phía biển, trầm giọng mà nói. Vâng, Mông Đặc La mừng rỡ trả lời. Tiểu đội của bọn họ tổng cộng có 4 người, gồm có Lôi Tử Tinh, một gã cường giả thực lực sấp xỉ Ô Mạn, một thanh niên của Thanh Long nhất tộc, cùng với một phệ thần thử. Trong 4 người đó, Lôi Tử Tinh là kẻ mạnh nhất. Đương nhiên phệ thần thử kia cũng rất là đáng sợ, thiên phú thần thông của hắn quá mức là lợi hại. Gã tộc trưởng đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn vào Mông Đặc La. Vậy gã cường giả thực lực gần bằng Ô Mạn kia không có gì đặc biệt sao? Ô Mạn có thể đối phó được hắn? Mông Đặc La nói quả quyết. Nếu như Ô Mạn đối với Lôi Hồng thì với lợi thế có công kích chủ thần khí sẽ khắc chế được Lôi Hồng. Cho dù gặp phải một ít khó khăn nhưng hắn vẫn có khả năng giết chết được đối phương. Muốn giết gã Thành Long nhất tộc cùng phệ thần thử không phải là chuyện dễ dàng đâu. Tộc trưởng lắc nhẹ đầu. Thực ra đối với việc phát động chiến đấu hay bỏ qua hắn có chút chần chừ. Trên thực tế những người như Lục Y, Hạ Tư Uy không phải là người trong gia tộc. Cho dù chết đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả. Chủ thần sứ giả này chết đi, chủ thần có thể thu sứ giả khác thay thế. Mông Đặc La cảm thấy nóng nảy. Tộc trưởng, Nếu như chỉ một mình ta bị giết cũng không tính làm gì, nhưng bọn họ lại giết tới 4 người của ta. Hơn nữa ngài cũng biết, Lôi Tư Tinh là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, vốn cùng gia tộc chúng ta đã có mâu thuẫn từ lâu. Lần này đại thắng, hắn dám chắc sẽ truyền bá việc này đi khắp nơi. Nếu gia tộc không có một chút phản ứng nào, vậy e là... Tộc trưởng nghe thấy vậy, chân mày nhăn tít cả lại. Viên tinh hồng trên trán tựa hồ cũng phát ra ánh sáng. Hắn ta lúc này lập tức hạ lệnh. Mông Đặc La, ngươi đi mời Ô Mạn tới đây, đồng thời mau chóng phái người đi mời Tiết Cách Ôn. Ô Mạn mặc dù thần phân thân mạnh nhất đã đi chiến trường vị diện, nhưng vẫn còn phần thân tại gia tộc. Còn Tiết Cách Ôn là sứ giả của Quang Minh Chúa Tể, cũng trú tại Thần Ngục Hải, có quan hệ tương đối mật thiết với áo cổ tử tháp gia tộc. Vâng, Mông Đặc La lập tức đáp lời. Xem ra có hy vọng rồi đây. Hắn đang cực kỳ kích động. Cho dù chưa biết được tộc trưởng sẽ an bài như thế nào, nhưng đã biết thực lực của bọn Lôi Tư Tinh, Mông Đặc La tin tưởng bởi phần rằng tộc trưởng sẽ phái ra đội ngũ thừa sức đối phó với bọn họ. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải thành không. Ao, ao, gió lạnh gào thét khắp nơi, cát đá bay tung mù mịt. Trong làn gió bốt giá, hai bóng người đang sánh vai nhau phi hành. Một người mặc trường bào màu vàng, mái tóc ngắn trắng như bạc, khuôn mặt cường nghị, chính là Ô Mạn, đã may mắn chạy thoát trong trận chiến với Lôi Tử Tình. Bên cạnh Ô Mạn là một người cao gầy, khoác trường bào màu xanh biếc, đôi mắt rất nhỏ, chính là Tiết Cách Ôn. Tộc trưởng Qua La rất thương yêu Mông Đặc La, không ngờ cũng làm loại chuyện trả thù như thế này. Ô Mạn mỉm cười, còn mời ta và ngươi cùng một lúc. Tiết Cách Ôn cười yêu dị. Ô Mạn, tộc trưởng tốt xấu gì cũng là đứa con được yêu thương nhất của Quang Minh Chúa Tể. Hơn nữa, ông ta đã ra mặt mời ta, ta làm sao không để mặt cho được. Có điều bọn Lôi Tư Tinh có đủ khả năng giết gần hết các ngươi, thực lực quả nhiên cũng rất mạnh đấy. Ta đã nói rồi, cái tên phệ thần tử ấy rất khó chơi. Ô Mạn tự trào mà nói. Trận chiến ấy truyền ra ngoài làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của hắn. Tuy nhiên lần này chúng ta 10 phần nắm chắc. Ô Mạn mỉm cười. Không nhất định là như vậy, trừ phi vị kia đồng ý tham gia mà thôi. Thiết Cách Ôn bây giờ lắc đầu nói. Chưa chắc hắn đã đáp ứng chuyện này đâu. Nếu ông ta không đáp ứng, chỉ bằng hai người chúng ta quả thực vô cùng khó khăn. Ô Mạn thở dài nhìn về phía trước. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đến trước một tòa quân doanh. Binh lính thủ vệ lập tức cảnh giác nhìn về bọn họ. Dám độc hành, hành động tại chiến trường vị diện, hầu hết đều là các tuyệt thế cường giả. Ô Mạn trực tiếp mở miệng mà nói. Các người vào nói với thống lĩnh một tiếng, rằng Ô Mạn ta tới bái phòng hắn ta. Hai vị đại nhân xin đợi một chút. Một binh lính thoáng khom người, rồi lập tức đi vào bên trong. Chỉ một lát sau, hắn đã quay trở ra. Hai vị, thống lĩnh đại nhân có lời mời. Ô Mạn cùng Tiết Cách Ôn mới mỉm cười sóng vai mà vào, rất nhanh đã đến trước cửa một đình viện cổ kính. Một gã thanh niên tóc vàng anh Tuấn đang đứng trước cửa vừa nhìn thấy hai người đã nở một nụ cười cười. Ô Mạn, không ngờ còn có Tiết Cách Ôn tiền sinh, được hai vị đến thăm quả thực là vinh hạnh, mời vào, mời vào. Ô Mạn bây giờ lập tức bước lên, thấp giọng hỏi, Lạp Mỗ Lâm, Mã Cách Nỗ Tư tiền sinh có ở đây không? Đúng là có. Gã thanh niên tóc vàng ngẩn ra, các vị là đến tìm ông ta sao? Đúng như vậy đấy. Ô Mạn gật nhẹ đầu. Lúc này một thanh âm bình thản từ bên trong truyền ra. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn, hai người tới tìm ta phải không? Vào đây đi, cũng tốt, lâu rồi không được gặp các người rồi. Hai người Ô Mạn không hề chần chừ, cùng với thanh niên tóc vàng tiến vào phía trong. Bên trong đình viện, một gã nam tử mặt trắng trẻo không râu đang ngồi trên chiếc ghế đá màu đen. Bàn tay lơ đãng lật dở một cuốn sách mỏng. Hắn có mái tóc màu bạc dài đến thắt lưng, tùy ý buông xõa, da tay trong suốt như có thể nhìn xuyên qua được. Hai hàng lông mày màu bạc kéo dài sát đến mang tai. Xin chào Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn cúi thấp người. Mã Cách Nỗ Tư đặt quyển sách trong tay xuống mặt bàn, liếc nhẹ hai người cười mà nói. Ngồi đi. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn ngồi xuống, không khỏi liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy có áp lực. Trước mắt bọn họ chính là cường giả tối đỉnh phong của thiên giới, được người bên ngoài nghi là đại viên mãn thượng vị thần. Nhưng bọn Ô Mạn lại rõ ràng rằng Mã Cách Nỗ Tư đích xác đã đạt đến đại viên mãn, là vận mệnh quy tắc đại viên mãn cường giả. Hắn tại phương diện nghiên cứu linh hồn có thể coi là cao nhất trong số thượng vị thần. Xem bộ dạng hai người các ngươi có vẻ có chuyện khó mở miệng rồi đây. Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ. Tiết Cách Ôn hít sâu một hơi lại nói.
mà gạch nỗ từ tiên sinh, ta trước tiên nói lại một câu chuyện cho người nghe một chút. Không lâu trước đây, Lôi Tư Tình cầm đầu một tiểu đội đã giết gần hết tiểu đội của Mộng Đạc La tại chiến trường vị diện. Có bốn người bị chết, chỉ còn một mình Ô Mạn may mắn là chạy thoát. Lợi hại như vậy sao? Mà Gạch Nỗ Tư hơi kinh ngạc nhìn về phía Ô Mạn. Ô Mạn xấu hổ mà nói, trong đội của bọn họ có một vệ thần thử. Gã thanh niên tóc vàng đứng cạnh nghe chợt cười. Đã nghe đồn có một vệ thần thử ở chiến trường, hóa ra là trong đội ngũ của Lôi Tư Tinh. Đội ngũ của Mông Đặc La chết bốn người, chỉ có Ô Mạn chạy thoát, nghĩa là Mông Đặc La đã chết sao? Đúng là như vậy. Ô Mạn gật đầu, là Hán Kim tộc trưởng bảo các ngươi tới mời ta sao? Mà Cách Nỗ Tư cười nhẹ. Ô Mạn bất đắc dĩ mà nói, tiên sinh đã đoán được như vậy, ta cũng xin nói thẳng, đúng là tộc trưởng bảo chúng ta đến mời người giúp sức. Dù sao, người mà gia tộc có thể mời tại chiến trường vị diện cũng không tính là nhiều, có thể đối phó với bọn Lôi Tư Tinh thì lại càng ít hơn. Tên Hám Kim này, đầu óc thì cũng có vấn đề rồi sao? Muốn đi đối phó với Lôi Tư Tinh ư? Mà Cách Nỗ Tư cau mày mà nói, người dám nói Hán Kim đầu óc có vấn đề không nhiều lắm, mà Mã Cách Nỗ Tư là một trong số đó. Hắn và Hán Kim có quan hệ tương đối sâu sắc. Năm đó khi hai người thực lực còn yếu, đã từng cùng nhau xông xáo tại Quang Minh Thần Giới. Muốn mời được đại viên mãn cường giả dùng danh nghĩa chủ thần căn bản là vô dụng, chỉ có thể dựa vào thân tình và quan hệ bằng hữu mà thôi. Không, không phải, Ô Mạn vội nói. Điểm ấy xin tiên sinh cứ yên tâm. Ý của tộc trưởng không phải muốn đối phó với Lôi Tư Tinh, mà là ba người đi cùng với hắn. Vệ thần thử đó không giết được. Mã Gạch Nỗ Tư lắc đầu. Sao cơ? Mã Gạch Nỗ Tư tiên sinh lo lắng về bối lộ đặc sao? Ô Mạn nghi hoặc. Lạp Mỗ Sâm bên cạnh bật cười. Mã Gạch Nỗ Tư tiên sinh đương nhiên không sợ. Nhưng chẳng lẽ các ngươi không biết Bái Ách tiên sinh đã đích thần ra tay cũng không giết được vệ thần thử kia sao? Bái Ách tiên sinh từng ở chỗ của ta chơi mấy tháng, có nói qua việc này rồi. Bái Ách ư? Ô Mạn thiết cách ôn nhìn nhau. Tên vệ thần thử ấy phòng ngự vật chất quá mạnh, còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nên trừ khi tống hắn vào không gian loạn lưu, nếu không, không có khả năng giết được hắn đâu. Mà Cách Nỗ Tư lắc đầu nói, cho dù trong không gian loạn lưu thì với phòng ngự của hắn cũng không thể mất mạng được đâu, nhiều nhất là bị lạc thôi. Nếu bối đô đặc chủ động mở miệng xin chủ thần ra mặt thì tìm kiếm rất có thể cứu thoát được hắn. Ô Mạn, Tiết Cách Ôn lúc này mới biết vệ thần thử khó xơi tới mức nào. Nếu như các người có động thủ thì cũng chỉ giết được gã thanh niên thành lòng nhất tộc cùng kẻ còn lại kia thôi. Mà Cách Nỗ Tư cười nhẹ mà nói, nếu tiền sinh chịu ra mặt thì chuyện đó sẽ không có vấn đề gì. Ô Mạn liền nói ngay. Tiết Cách Ôn lúc bấy giờ cũng quay sang nhìn Mã Cách Nỗ Tư với ánh mắt phòng trợ. Mã Cách Nỗ Tư bật cười nhìn Ô Mạn, tên tiểu tử Hán Kim đã nói gì với các ngươi? Ông ta nói nếu tiên sinh chịu giúp một lần, ông ấy sẽ biếu tiên sinh một viên dị vần thạch. Ô Mạn nói nhưng trong lòng đầy thắc mắc. Đối với câu nói lúc trước của tộc trưởng, hắn rất khó hiểu. Dị vân thạch tại Quang Minh Thần Giới mặc dù tương đối hiếm thấy nhưng cũng không thể tính là có giá trị lớn, thậm chí còn chưa bằng một kiện tượng vị thần khí. Một viên dị vân thạch như vậy mà có thể mời Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh ra tay, sao có chuyện tiện nghi được như vậy? Đương nhiên Ô Mạn không thể hiểu được, nhưng tộc trưởng lại chỉ bảo Ô Mạn nói như thế. Tiểu tử Hán Kim này vẫn giảo hoạt như trước. Mã Cách Nỗ Tư cười cười mà đứng lên, ta sẽ theo các người đi một chuyến vậy. Hai người Ô Mạn không khỏi kinh ngạc, không nghĩ mới nói như vậy đã mời được hắn ra tay. Tuy nhiên ta chỉ phụ trách ngăn cản Đôi Tư Tinh, còn việc giết chóc giao cho các người. Về phần tên phệ thần thử, các người không cần để ý đến. Mã Cách Nỗ Tư nói, lần này tộc trưởng áo cổ tư táp gia tộc mời Tiết Cách Ôn cũng là siêu cấp cường giả không sợ chiều phệ thần. Ba người này ra tay, việc đối phó với bọn Lôi Tử Tình vô cùng dễ dàng. Trên thực tế chỉ cần một mình Mã Cách Nỗ Tư đã đủ rồi. Lạp Mỗ Sâm, ta đi trước đây. Mã Cách Nỗ Tư cười mà nói, ta sẽ đợi tiên sinh thắng lợi trở về. Gã thanh niên tóc vàng cũng cười. Lúc này Mã Cách Nỗ Tư cùng hai người Ô Mạn rời khỏi quân doanh. Lúc bấy giờ nhìn theo bóng lưng của ba người, Lạp Mỗ Sâm lắc đầu thở dài. Không ngờ được áo cổ từ tháp tộc trưởng có khả năng mời Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh ra mặt. Xem ra trận chiến lần này một chút lo lắng cũng không có. Phía trên vùng hoang dã, ba đạo thân ảnh sóng vai bay đi cùng nhau.
Mã Cách Nỗ Từ tiên sinh chính là nơi này đấy, Ổ Mạn nói. Mã Cách Nỗ Từ nhìn xung quanh khẽ gật đầu. Lôi Tư Tinh, bốn người đuổi giết ba người các ngươi, chia ra từ đây. Vậy lấy đây làm trung tâm, hãy đi tìm kiếm xung quanh xem thế nào. Mã Cách Nỗ Từ bây giờ nhận định, Lôi Tư Tinh bốn người sẽ không rời quá xa nơi ấy, sẽ ở một địa phương nào đó, cách đó không xa để mà nghỉ ngơi. Phải làm phiền Mã Cách Nỗ Từ tiên sinh rồi, Tiết Cách Ôn vừa cười vừa nói. Coi như đi tản bộ đi. Mã Cách Nỗ Từ lạnh đạm cười mà nói, nhưng không cần quá quan trọng việc tìm kiếm như vậy, nhị vị cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần, có lẽ cần phải tìm rất lâu đấy. Nhanh thì một hai ngày có thể thấy được, nhưng nếu Lôi Tư Tinh bọn họ nghỉ ngơi ở địa phương cách đây hơn 10.000 dặm, có lẽ phải mất trăm năm để mà tìm đấy. Mã Cách Nỗ Từ tiên sinh có kiên nhẫn để tìm như vậy, làm sao chúng ta lại sốt ruột được cơ chứ? Thiết Cách Ôn, Ô Mạn theo Mã Cách Nỗ Từ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Thông lĩnh bình thường dùng thần thức có phạm vi nhỏ, bất quá linh hồn biến dị, đại viên mãn hoặc là sử dụng chủ thần lực để tìm kiếm thì phạm vi vô cùng lớn. Dù sao, có thể nói, đại viên mãn cường giả, linh hồn cũng được lột xác. Ba người bắt đầu từ vị trí này mở rộng ra tìm kiếm. Việc tìm kiếm rất buồn tẻ, nhưng Mã Cách Nỗ Từ không vội, nhàn nhã dựa theo kế hoạch tìm kiếm không ngừng, nhìn thì giống như đang tham quan vị diện chiến trường. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã 3 tháng trôi qua. Trên đường, Mã Cách Nỗ Từ bọn họ tìm kiếm, hay là phát hiện núi lớn, gò đất đều cẩn thận tới tìm kiếm. Hôm nay, bọn họ tới Dương Giác Sơn. Dương Giác Sơn lớn, ta cần phải tốn nhiều thời gian để cẩn thận tìm kiếm mới được. Mã Cách Nỗ Từ ra lệnh cho hai người. Sau đó, bản thân của hắn ta trực tiếp đến gần Dương Giác Sơn. Đầu tiên tìm kiếm dọc theo chân núi Dương Giác Sơn. Nhưng chỉ một lát sau, một âm thanh truyền vào trong đầu của Ô Mạn, Tiết Cách. Hai người tới đây, ta tìm được bọn chúng rồi. Cho dù Mã Cách Nỗ Từ mất 3 tháng để tìm kiếm, nhưng lúc này phát hiện được mục tiêu đã rất nhanh rồi. Tìm được rồi sao? Trên mặt của Ô Mạn, Thiết Cách Ôn lộ ra nụ cười kinh ngạc, lập tức bay đi. Các người đừng có gây chấn động. Mã Cách Nỗ Từ truyền âm phân phó. Là đại viên mãn cường giả, linh hồn đã được lột xác, trừ phi đại viên mãn thượng vị thần chủ động để lộ ký tức linh hồn lực. Nếu không chỉ cần thần một chút, thông định bình thường căn bản không thể phát hiện. Lúc trước kia, Bái Ách đã tìm lầm lồi cũng dùng biện pháp tương tự. Đợi đến lúc Bái Ách chủ động bại lộ ký tức linh hồn lực, thời điểm lầm lồi bọn họ phát hiện, Bái Ách đã tiến vào thông đạo rồi. Bọn họ bốn người đang tụ tập nói chuyện ở một chỗ, thực là đúng Lôi Tư Tinh bốn người đang hưởng thụ, trong lòng núi đã kiến tạo cả phủ đệ. Mã Cách Nỗ Từ truyền âm cười mà nói. Một lát sau, Mã Cách Nỗ Từ giật mình nói. Ôi, thì ra phệ thần thử tên là Bối Bối, còn có hai người gọi là Lâm Lôi và Lôi Hồng nữa. Hiển nhiên, hắn là thông qua lời đối thoại của bốn người nên biết rõ tên của bọn họ. Bối Bối, Lâm Lôi, Lôi Hồng ư, Tiết Cách Ôn, Ô Mạn nhớ ký những cái tên này. Lúc trước bọn họ không biết rõ lắm về tên của mọi người trong nhóm Lôi Tư Tinh. Chuẩn bị động thủ thôi, Mã Cách Nỗ Từ cười nhạt nói. Các người dựa theo lời ta nói mà làm. Mã Cách Nỗ Từ truyền âm an bài nhiệm vụ cho Ô Mạn, Thiết Cách Ôn. Bên trong phủ động của Dương Giác Sơn, sau trận chiến đại thắng lợi hoàn toàn, Lâm Lôi bọn họ lại trở về động ở trong lòng núi Dương Giác Sơn. Ở đây, Lâm Lôi và bốn người rất vui vẻ. Các thần phần thần khác của Lâm Lôi đều tập trung tu luyện. Còn lại bản tôn thì cùng tán dóc với Lôi Tư Tình bọn họ. Nào, chúng ta cụng lì nha. Lôi Tư Tình cười đùa nâng chén. Lầm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng, ba người cũng cười và nâng chén, đang uống một ngụm rượu. Bối Bối, không phải đại ca ta nói người đâu. Lôi Tư Tình vỗ vai Bối Bối, cười mà nói. Người hãy nhìn ta đây mà xem, 3 tháng này ta đã thường xuyên chăm chỉ tu luyện, thỉnh thoảng mới có chuyện nói với bọn người. Người đó vừa mới tu luyện 1-2 ngày đã không kiên nhẫn rồi, người cứ như vậy, bao giờ mới có thể dùng hợp đột phá đây? Dùng hợp ư, Bối Bối vuốt mũi, cười hằng hắc. Quên đi, ta cần ăn thần cách nhiều một chút để thân thể cứng rắn đến cực hạn. Theo lời gia gia của ta thì ta còn kém xa. Bây giờ ngay cả luyện hóa thần cách bình khí cũng có chút khó khăn. Nói xong, Bối Bối đem một thượng vị thần cách trực tiếp ném vào miệng. Bối Lỗ Đặc cho Bối Bối rất nhiều thượng vị thần cách. Đối với Bối Lỗ Đặc mà nói, thượng vị thần cách không đáng kể. Dù sao, dưới tình huống bình thường, thần cách không thể bị phá hủy. Ngoại trừ phệ thần thử có biện pháp hủy diệt, nhưng người khác không thể làm được. Cho cho nên thần cách ở địa ngục minh giới ngày càng nhiều hơn. Đương nhiên các chủ thần sưu tầm thần cách để giảm bớt số lượng thần cách ở các đại vị diện, nếu không thần cách quá nhiều sẽ làm cho thần cách giảm đi giá trị. Thế nhưng Bối Lộ Đặc muốn lấy thần cách, đương nhiên có thể dễ dàng lấy được rất nhiều thần cách từ chủ thần cho Bối Bối ăn. Ăn thần cách thực sự là giỏi, Lôi Tư Tình tán thưởng một tiếng, ta cũng muốn nhưng không làm được. Bối Bối rùng mình, sau đó cúi đầu nhìn nhìn thần cách trong tay, nhất thời mặt mày hớn hở. Lôi Tư Tình, ngươi không nói thì ta cũng không phát hiện. Ngươi vừa nói, ta cũng có cảm giác độc nhất vô nhị khi ăn thần cách. Ai chả chả, còn có giả giả của ta nữa. Nói xong, Bối Bối cố ý ném thần cách lên không, sau đó thần cách rơi xuống, vừa vặn rơi vào miệng của Bối Bối. Sau khi ăn xong, Bối Bối đắc ý, nhướng lồng mày lên nhìn Lâm Lôi, Lôi Tư Tình bọn họ. Lâm Lôi thấy thế, không khỏi nở một nụ cười. Lúc trước, cuộc sống của Lâm Lôi có gánh nặng lớn, nhưng bây giờ cuộc sống của Lâm Lôi rất thoải mái. Dù sao, đã lấy được 4 huy chương thống lĩnh. Bây giờ, ta cần phải làm là từ từ chờ đợi, cho đến khi đại quyết chiến chấm dứt. Lâm Lôi căn bản không chuẩn bị tham gia cuộc đại quyết chiến. Đã có đủ số lượng huy chương thống lĩnh, cùng lắm là Lâm Lôi xem cuộc đại quyết chiến thôi. Lâm Lôi không cho rằng mình còn có thể tìm được 10 huy chương thống lĩnh để đổi lấy chủ thần khí. Đang lúc này, sao thần thức ư? Lâm Lôi 4 người khiếp sợ, bọn họ đều nhận thấy một cỗ thần thức cường đại bao trùm bọn họ. Nhưng Lâm Lôi bọn họ căn bản không biết Mã Cách Nỗ Tư quan sát một lúc rồi, đã chuẩn bị xuất chiến rồi. Lúc này mới không cẩn thận ẩn trốn nữa, trực tiếp để bại lộ linh hồn lực. Đại viên mãn hoặc là thượng vị thần biến dị linh hồn. Lâm Lôi trong nháy mắt phán đoán, ầm một tiếng vàng vỡ nát lên. Lôi Tư Tinh, một âm thanh ôn hòa vang lên. Lâm Lôi 4 người nhìn ra sân qua cánh cửa, thấy trong thông đạo có 3 đạo ảo ảnh đang bay đến. Trong nháy mắt đã tới trong sân. Lâm Lôi 4 người lập tức nhìn kỹ. Cầm đầu cả bọn là một người mặt trắng, không có râu, lông mi màu bạc hạ người xuống. Nhìn thấy người này, Lâm Lôi bọn họ hoảng sợ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ôm Mạn cười lạnh mà nói. Bọn họ lại có 3 người ư. Lâm Lôi có chút hiểu về cao thủ siêu tuyệt này. Cầm đầu là Mã Cách Nỗ Tư, nghi là đại viên mãn thượng vị thần. Qua thần thức vừa phát ra, chắc chắn là hắn đúng là đại viên mãn. Bên cạnh hắn là Ô Mạn, còn có Tiết Cách Ôn. Tiết Cách Ôn có bản thể là thần thú Nghê Toan. Không xong rồi. Tiết Cách Ôn so với Ô Mạn còn mạnh hơn, Mã Cách Nỗ Tư là mạnh nhất. 3 người đã đến, Lâm Lôi 4 người kinh ngạc ngây cả người. Các người định làm cái gì? Lôi Tư Tình từng bước tiến lên, quát lớn. Đồng thời bây giờ hắn dùng thần thức truyền âm cho Lâm Lôi 3 người. Tình hình không xong rồi, Mã Cách Nỗ Tư là đại viên mãn thượng vị thần, Tiết Cách Ôn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, thiên phú của Bối Bối không có tác dụng. Chúng ta đối với bọn họ một chút hy vọng đều không có. Bây giờ chỉ có một biện pháp là trốn ngay thôi. Lập tức chúng ta phân tán ra để mà trốn, có thể trốn được người nào hay người đó. Chúng ta làm cái gì đây? Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh một tiếng. Ầm một cái, tảng đá màu trong sân phảng phất giống như một làn sóng lớn đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, bay thẳng đến Mã Cách Nỗ Tư 3 người, trực tiếp che tầm mắt của bọn họ. Trốn ư? Lôi Tư Tình cấp bách quát lên. Lầm Lôi và Bối Bối, Lôi Hồng, 3 người không có một ý chí chiến đấu, không chút do dự quay về bên phải nhằm vách tường tảng đá bay đi. Lão đại, người chạy mau, bây giờ ngươi và Lôi Hồng là nguy hiểm nhất. Bối Bối truyền âm vội vàng nói. Bối Bối hiểu được, trong 4 người, hắn phòng ngự biến thái nhất, người khác không thể giết được. Còn Lôi Tư Tinh, người khác không dám giết, cho nên Lầm Lôi, Lôi Hồng vốn là tình hình không ổn nhất. Thân thể Lâm Lôi trực tiếp dung nhập vào trong thạch bích, rồi sau đó cực nhanh rời đi. Địa hành thuật, không có ai có thể trốn thoát được đâu. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, đồng thời vù vù một tiếng. Đá ở trong phạm vi vài trăm thước, toàn bộ hóa thành bụi phấn. Rừng Giác Sơn mất đi một bộ phận chống đỡ, nhất thời không ít đá từ phía trên rơi xuống. Lâm Lôi 4 người đang chạy trốn thì tất cả bị lộ thân ảnh. Đây lực lượng gì thế? Lâm Lôi kinh ngạc, là một loại trói buộc. Lực lượng này làm cho người ta khó có thể phản kháng, làm cho sắc mặt của Lâm Lôi thay đổi. Vận mệnh quy tắc. Lâm Lôi biết trong tứ đại quy tắc thì quỷ dị đáng sợ nhất là vận mệnh quy tắc. Vận mệnh quy tắc vô cùng khó tu luyện. Đại tiên đoán thuật vận dụng dựa vào vận mệnh quy tắc, nhưng cũng chưa được tính là nhập môn. Vận mệnh quy tắc đại viên mãn cường giả so với các đại viên mãn cường giả khác thì càng khó đối phó hơn nữa. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh cực nhanh bay tới, vù vù. Hai người đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lầm đội bọn họ. Ta đã nói rồi, các người trốn không thoát đâu. Mã Cách Nỗ Tư lạnh lùng nói. Mã Cách Nỗ Tư, người rốt cuộc muốn như thế nào? Lôi Tư Tình giận dữ nói. Người tu luyện vận mệnh quy tắc là khó đối phó nhất. Mã Cách Nỗ Tư so với Bái Ách càng khó đối phó hơn. Yên tâm, ta tới đây chỉ đối phó hai người kia. Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ, chỉ Lâm Lôi rồi quay sang chỉ Lôi Hồng. Lâm Lôi cùng Lôi Hồng giết chết hai người kia, sự việc coi như là chấm dứt rồi. Lôi Tư Tình hai người có thể tiếp tục đứng ở vị diện chiến trường. Nằm mơ đi, Bối Bối đứng ở Lâm Lôi bên cạnh, giận dữ mà hét. Lâm Lôi cảm giác nhìn Ô Mạ đang ở trước mặt, lại vừa nhìn Mã Cách Nỗ Tư đứng cách đó không xa. Bản thân Lâm Lôi cũng biết, lần này thực sự vô cùng nguy hiểm. Mã Cách Nỗ Tư chính là đại viên mãn thượng vị thần. Ô Mạn, Tiết Cách Ôn cũng có thực lực cực mạnh, muốn sống để thoát đi thì càng khó khăn quá rồi. Nếu như Lôi Lâm tiên sinh có ở đây còn có hy vọng sống, thế nhưng cho dù Lôi Lâm tiên sinh có biết ta đang nguy hiểm, người còn cách xa đây chạy tới đều cũng không kịp. Lâm Lôi biết dù là chủ thần cũng không thể thuấn di, đừng nói là đại viên mãn. Lúc này thực sự nguy hiểm rồi. Mã Cách Nỗ Tư, ngươi... Lôi Tư Tình vừa mở miệng muốn nói. Mã Cách Nỗ Tư lại quát. Lôi Tư Tình, tốt nhất ngươi đừng có nhúng tay vào. Theo phương diện linh hồn, với thành tựu của ta thì giết ngươi cũng không phải việc khó. Ngươi hãy ở một bên mà nhìn đi. Trả lời Mã Cách Nỗ Tư lúc bấy giờ là một thanh tiêu thương màu tím. Thực là quá nhảm chán đi mà. Mã Cách Nỗ Tư vùng tay, trong tay liền xuất hiện một thanh trường tiên màu bạc. Trường tiên lăng không bay tới cuộn lấy tiêu thương, sau đó trường tiên màu bạc giống như con rắn dài cuộn lấy Lôi Tư Tình, tốc độ cực nhanh. Lôi Tư Tình vừa muốn thi triển thiên phú thần thông đã bị trường tiên màu bạc cuộn lấy, nhất thời Lôi Tư Tình bị trường tiên màu bạc trói buộc. Người không phải đối thủ của ta, Mã Cách Nỗ Tư lạnh lùng nói. Động thủ đi. Mã Cách Nỗ Tư ra lệnh cho Ô Mạn và Thiết Cách Ôn. Lầm Lôi, Lôi Hồng chưa trốn, bởi vì bọn họ biết tên Mã Cách Nỗ Tư ở trước mặt, bọn họ trốn cũng không thoát. Bất kể về thủ đoạn hay là tốc độ của hắn đều vượt xa mọi người. Lúc trước có thể chạy thoát khỏi Bái Ách đuổi giết, bởi vì Bái Ách chỉ muốn giết Bối Bối và không muốn giết những người khác. Lần này thì khác, Mã Cách Nỗ Tư bọn họ không giết Bối Bối, Lôi Tư Tình mà chỉ giết Lầm Lôi và Lôi Hồng. Lầm Lôi và Ô Mạn đối mặt, muốn giết ta, dù ta chết thì cũng muốn Ô Mạn chôn cùng. Lâm Lôi đằng long hóa, âm một tiếng, bên ngoài thân phát tán màu đen hủy diệt chủ thần lực, bên ngoài thân Ô Mạn bên phát tán ra quang minh chủ thần lực. Ô Mạn cười lạnh nhìn Lâm Lôi, thì ra người gọi là Lâm Lôi hơn một lần để cho người chạy thoát, lần này người trốn không thoát rồi. Hơn một lần chiến đấu không chấm dứt, lúc này đây tiếp tục đi. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Ô Mạn, lần trước Lâm Lôi không phải đối thủ của Ô Mạn, nhưng bây giờ Lâm Lôi dung hợp bốn loại huyền ảo lại một lần nữa chiến đấu với Ô Mạn, kết quả sẽ như thế nào đây? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.